Độc bộ thiên hạ, chương 853, nan đề lớn nhất, góc truyện audio.com, thiên đạo không ở trong phạm vi chư thiên thế giới, chướng quản vận hành thiên địa thần bí nhất, thậm chí gắn bó với vô sĩ trong một sát na ban tặng ngọc lâu, đều là do thiên đạo quản lý. Ở trong ấn tượng Diệp Húc, thiên đạo phảng phất là một cái máy tính cự đại, thời thời khắc khắc đều xử lý tin tức khổng lồ, nói thí dụ như sau khi hư không vỡ vụn, thiên địa tự nhiên khôi phục lại, đó là kết quả do thiên đạo can thiệp. Còn có thiên địa số mệnh, linh khí phân bổ, sự vận chuyển tam thiên thế giới, cũng thể ẩn ẩn có thể nhìn đến thấy bóng dáng thiên đạo. Thiên đạo không phải thực chất, nhưng thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới, quy tích thiên địa chúng sinh vạn vật, bởi vậy mới nói thiên đạo là thần. Bí nhất cũng không quá đáng, nhưng mà thiên đạo cũng phải vạn năng, vô địch, vô sĩ tu luyện, đoạt thiên địa số mệnh, đó là nghịch thiên mà đi cùng đấu tranh với thiên đạo. Đám người Diệp Húc toàn lực thúc dục Ngọc Lâu, tạo thành vặn vẹo hư không quân thiên thần giới, sinh ra rậm rạp thời không gấp khúc, đó là vượt qua thiên uy lực đạo tạo thành thương tồn đến thiên đạo cũng không cách nào khôi phục được. Dù vậy, thiên cơ thần vương 49 thiên đạo như cũ là một loại tâm pháp rất cao, có thể đặt song song cùng nhiều đế cấp tâm pháp, tu thành đế quân vấn đỉnh thiên đế cũng phải không có khả năng. Diệp Húc lấy ra Huyền Thiên Đại Đế Ngộ Đạo Bồ Đoàn, khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, chỉ thấy thiên cơ kỳ cục bay lên, một giải thần văn đại đạo hiện ra, vẫy. Vùng khắp nơi, quân cờ như sao, rong ruổi qua lại. Huyền Thai Ấn, Thanh Minh Ấn, Quan Minh Đoan Tĩnh Ấn, Vô Tư Giang Tử Ấn, mỗi lần thêm vào một loại ấn pháp, đều làm thần trí Diệp Húc vô cùng thanh minh, đại não cấp tốc vận chuyển, lúc nào cũng đều trong trạng thái ngộ đạo, làm cho ngộ tính của mình nhảy lên tới một khoảng không thể tưởng tượng được, thôi diễn kỳ cục trong 49 thiên đạo, phá giải thần văn, lĩnh ngộ đạo lý huyền diệu khó lường trong đó. Thiên cơ thần vương 49 thiên đạo, ở trong ánh mắt của hắn được làn rõ, mỗi loại đạo lý mới hoàn toàn dũng mãnh tiến vào trong đầu của hắn, hóa thành đủ loại dòng chảy đạo văn đạo ngân, ẩn chứa tri thức vô cùng phong phú. Thiên đạo như quân cờ chủ tính chung màn chướng, chạm đến thiên đạo, là có thể lần xem chư thiên, sáng tỏ động tình thiên địa tính toán không bỏ sót, đối với tu luyện sau này của hắn, có lợi ích rất lớn. Diệp Húc hai tay thay đổi khôn lường, kết xuất một giải đạo văn đạo ngân, lập tức đạo văn đạo ngân này bay lên, dừng ở phía sau hắn, hóa thành một giải thiên đạo hoa văn. Hoa văn này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thô to, tất cả có 49 cái. Theo thời gian trôi qua, 49 thiên đạo của hắn càng ngày càng viên mãn, đủ loại minh ngộ xông lên đầu, đối với bản vương khai thiên kinh tính toán càng thêm nhanh chóng hoàn mỹ. Bản vương khai thiên kinh có được chư thiên thế giới, hơn nữa thiên đạo, là có thể thành một cái chỉnh thể hoàn mỹ, đạt tới thành tựu mà tiền nhân chưa làm được. Lần bế quan này của Diệp Húc ước chừng hao tốn nửa năm, mới đem thiên cơ thần vương 49 thiên đạo hoàn mỹ thôi diễn đi ra, dung nhập vào bên trong bản vương khai thiên kinh. Chỉ thấy phía trên luân hồi thiên môn của hắn, lục đạo luân hồi phân cách thiên địa nhân tam giới, thống ngự tam thập tam. Góc truyện audio.com, thiên, 18 tầng địa ngục cùng tam thiên thế giới, mà thiên đạo giống như môi xe, hạ xuống 49 đạo ô xương, che. Kín chư thiên luân hồi, hắn từ trong thiên cơ kỳ cục hiểu được 49 thiên đạo cùng thiên đạo của thiên cơ thần vương không giống, thiên đạo của thiên cơ thần vương như kỳ cục bảo khí thống ngự thiên đạo như ống trúc nhất thống giang sơn, cất chứa thiên địa. Mà thiên đạo của hắn lại như ô che đậy chư thiên thế giới, đem thiên địa nhân tam giới gắn vào phía dưới ô che chở chúng sinh, cùng lục đạo luân hồi có địa vị ngang nhau. Một loại cảm giác đại viên mãn nảy lên trong lòng Diệp Húc, làm cho hắn cảm thấy trong lòng vui mừng vô hạn, đủ loại khoái hoạt thỏa mãn. Ta khai sáng bản vương khai thiên kinh, trải qua đủ loại đau khổ, nay rốt cục viên mãn. Diệp Húc vươn người đứng dậy, cười ha ha, rồi tiếng cười tắt dần, hắn lại khẽ nhíu mày, nhớ tới lời nói của đám người trước khi rời đi. Trong lòng không khỏi lo lắng, đạo môn nan vượt nhảy ra đạo môn, lấy vô nhập đạo, kỳ thật muốn nhảy ra chính là mình, từ trong đại đạo của mình nhảy ra ngoài. Tâm pháp tu luyện càng mạnh, trong đạo môn ngưng tụ thiên địa đại đạo càng nhiều, uy lực càng mạnh, nhảy ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm càng lớn. Diệp Húc đi ra Ngọc Lâu, lặng lặng đứng trong hư không, cảm ứng luân hồi thiên môn của mình, chỉ cảm thấy phía sau đạo môn ngưng tụ mỗi loại thiên địa đại đạo theo sự tăng cường tu vi của hắn, những thiên địa đại đạo này cũng tăng cường. Ta khai sáng bản vương khai thiên kinh, này đã muốn hoàn mỹ vô khuyết thống ngự thiên địa đại đạo, bao quát chư thiên thế giới cùng với 49 thiên đạo, đối với việc mở ra đạo môn để nhảy ra ngoài thì phải áp chế chư thiên thế giới cùng thiên đạo, lục đạo luân hồi đạo vận, ta nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản. Phía sau hắn, luân hồi thiên môn cao ngất rủ bóng xuống che khuất thân hình Diệp Húc. Đạo môn nan vượt thánh hoàng muốn thoát ra ngoài đạo môn lấy vô nhập đạo thì sẽ trực tiếp bị chính đạo hạnh của mình đập vụn, thân tử đạo tiêu. có thể thành công nhảy ra ngoài, trở thành vô tổ, là trăm chọn một nghìn chọn một ít lại càng ít, đại bộ phận thánh hoàng không phải chết già, mà là chết do dưới đạo hạnh của chính mình, không ai có thể thành công. Diệp Húc khai sáng bản vương khai thiên kinh, đem loại tâm pháp này hoàn thiện đến đại viên mãn, ý nghĩa là lúc hắn nhảy ra đạo môn, phải đối mặt với từ trước nay chưa có thiên địa đại đạo hung hãn, lịch sử chưa có một vị thánh hoàng nào vượt qua, thậm chí cả Nguyên Thủy Thiên Vương cũng xa xa không bằng. Chuyện được copy tại truyện full, đây cơ hồ là một từ lộ thành tựu lớn nhất hắn đạt được từ lúc chào đời tới nay lại bị chính mình đánh nát, nghiền nát hết thảy thứ thuộc về hắn, xóa tên hắn khỏi thế gian. Đạo môn này của hắn đã hoàn chỉnh tu luyện tới cảnh giới thánh hoàng trung kỳ, đạt tu vi tứ phẩm thánh hoàng, tu vi tình thâm, thực lực cường hãn hơn so với vô tổ, nếu vận dụng đủ loại vô bảo, dù là vô tổ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, theo tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu, thực lực càng ngày càng mạnh, hắn lại không thể không gặp nan đề lớn nhất từ lúc chào đời tới nay, phải như thế. Nào để chiến thắng chính mình, như thế nào chiến thắng thiên địa đại đạo do mình mở ra. Luân hồi thiên môn, như cùng một cái thiên hố thật lớn, chắn ở trước. Gocchuyenaudio.com, mặt hắn, ngăn trở đường đi sau này của hắn. Ta quá mạnh mẽ, nguyên lai quá mạnh mẽ cũng không nên, thực hy vọng thực lực tu vi của ta yếu hơn mấy phần, nói vậy, việc nhảy ra khỏi đạo môn liền không thành vấn đề. Không chỉ như thế, hắn đồng thời còn phát hiện một chuyện tình làm hắn khó xử, đó chính là ngọc lâu của hắn, không thể cất chứa toàn bộ bản vương khai thiên kinh được hắn khai sáng. Bản vương khai thiên kinh bao quát tam thập tam thiên, 18 tầng địa. Ngục tam thiên thế giới, lục đạo luân hồi, 49 loại thiên đạo, ngọc lâu chỉ có thể cất chứa chư thiên, không thể cất chứa tam thiên thế giới thiên địa đại đạo, cũng không cách nào cất chứa thiên đạo, lục đạo luân hồi. Ngọc lâu không đủ chỗ, nếu tương lai Diệp Húc muốn chứng đạo, nhất định phải luyện chế một kiện chứng đạo chi bảo, nhất chứng vĩnh chứng, nhất đắc vĩnh đắc, cái chứng đạo chi bảo này, phải có thể thâu nạp tâm pháp của hắn, như thế mới có thể chứng đạo, hiển nhiên ngọc lâu này không thể luyện thành chứng đạo chi bảo. Diệp Húc thở dài, thu hồi ngọc lâu, thả người nhảy ra hư không, hướng phương hướng ngọc hư cung mà đi. Ta thì không thể yếu lại sao? Yếu lại một tí mà nói, ta cũng không bị làm khó như vậy. Ở bên trong ngọc hư cung, đột nhiên vài luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ giáng lâm, xuất hiện ở trong cung điện, đúng là Tịch Phong Đào Tổ, Nhược Hải cùng chân thiên ba vị vô tổ, trong 12 vô tổ ngọc hư có mấy vị vô tổ khác đều đón. Một người trong đó dò hỏi, ba vị sư huynh, Diệp Thiếu Bảo hay không đã chết? Không chết, người này quỷ kế đa đoan, sau khi tiến vào thiên phần liền mất tung tích của hắn. Tịch Phong Đào bộ mặt giữ tợn âm trầm nói, tiểu tử này, rất giảo hoạt, cư nhiên thoát khỏi trong tay chúng ta, sau đó lại nghe nói hắn đi thiên tuyệt cốc, chúng ta đang muốn đuổi qua, không ngờ lại lọt vào tay luân hồi pháp vương trong thiên phần, cùng một tôn thần vương khác tên là Nhiên Mi Phật Tổ, cơ hồ chết thảm ở bên trong thiên phần. Lần này tính là chúng ta gặp hạn, Trần Thiên Công sắc mặt cũng không tốt lắm, cả giận nói. Đáng hận nhất là Nhiên Mi lão Phật kia, đem ba người chúng ta đuổi đến không còn chỗ để trốn, cơ hồ bị người này độ hóa, biến thành hộ pháp thần linh của hắn. Chúng ta ở thiên phần trốn đông trốn tây mấy tháng liền, hoảng sợ không chịu nổi, đến lúc đi thiên phần khác mới có thể thoát khỏi con lừa già này. Chỉ là một Diệp Thiếu Bảo cư nhiên khó đối phó như vậy, thật sự là khó giải quyết. Tổ Nhược Hải giống như một tôn tiếu Phật, miệng cười thường mở, ha ha cười nói. Ta nghe nói tiểu tò này tại địa ngục vị diện phong sinh thủy khởi, thậm chí tiến vào thiên tuyệt cốc đã lấy được một cái đại tạo hóa, là huyền thiên đại đế bí tàng, ngay cả luân hồi pháp vương cùng Nhiên Mi lão Phật hai vị thần vương cũng tìm kiếm tung tích của hắn ở chung quanh đó. Huyền thiên đại đế bí tàng, mấy vị vô tổ khác trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tham lam, kêu lên. Hảo tiểu tử, vận khí cư nhiên tốt như vậy, ngay cả loại bảo vật này đều có thể lấy được tới tay. Chư vị sư huynh, lần trước các ngươi lo lắng người sau lưng Diệp Thiếu Bảo, không muốn vì một trà cây thế giới giết hắn, nhưng mà lần này tiểu tử này có được huyền thiên đại đế bí tàng, cho dù đắc tội đế quân, cũng đáng để 12 vô tổ chúng ta hạ thủ. Không sai, vì huyền thiên đại đế bí tàng, đừng nói được tội đế quân, cho dù là đắc tội. Gocchuyenaudio.com, thiên hậu, lão tử cũng dám làm. Đột nhiên, một tiếng cười to từ ngoài ngọc hư cung truyền tới, chỉ nghe một thanh. Âm cao giọng nói, chư vị sư huynh, có lẽ chúng ta hoàn toàn đừng lo việc đắc tội đế quân, khoản đại tài phú này, đối chúng ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Lão Hồ đã trở lại, Trần Thiên Công nhãn tinh sáng lên, vội vàng xuất cung nghênh đón người đó, chỉ thấy Hồ Trung Thiên trong 12 vô tổ bước nhanh tới phía trước, khí vũ hiên ngang, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Hồ sư huynh, người đi điều tra lai lịch Diệp Thiếu Bảo tiểu tử này, có phát hiện gì? Nhân lúc cháy nhà mà hôi của Lục La Thắng vội vàng dò hỏi. Lừa dối Hồ Trung Thiên cười ha ha, Đại tạo hóa, ta đã điều tra rõ ràng, cái kia Diệp Thiếu Bảo căn bản không phải đệ tử đế quân bí mật bồi dưỡng gì, mà là từ hạ giới phi. Thăng lên một cái sơn dã vô hoàng, sau lưng căn bản không có nhiều thế lực gì, thậm chí cực kỳ nhỏ yếu tùy tay cũng có thể bóp chết. Tiểu tử này người mang trọng bảo, đối với chúng ta mà nói, chẳng phải là một hồi đại tạo hóa. 12 vô tổ Ngọc Hư nghe vậy, không khỏi cười ha ha, tổ Nhược Hải trong mắt hung quang chớp động, ha ha cười nói. Nếu tiểu tử này không chớ lại, hoặc là chết trong tay người khác, chúng ta chẳng phải là công dã tràng. Trần Thiên Công nhe răng cười. Yên tâm, ta có thủ đoạn làm cho tiểu tử này cam tâm tinh nguyện trở lại Ngọc Hư cung nhận lấy cái chết. Hắn từ hạ giới phi thăng, khẳng định có thân nhân tại hạ giới, chỉ cần đem thân nhân của hắn bắt lại, ta không tin hắn tự chui đầu vô lưới. Tổ Nhược Hải cười khanh khách nói. Loại chuyện này, chúng ta đã làm không biết. Bao nhiêu lần ta đã khẩn cấp muốn nhìn tiểu tử này quỳ gối dưới chân lão tử cầu ta buông tha thân hữu của hắn rồi. Đột nhiên, thanh âm của Diệp Húc truyền đến. 12 vô tổ Ngọc Hư, các ngươi không cần nghĩ đối phó ta như thế nào, ta đã trở lại. Các ngươi một đám cặn bã cư nhiên dám ở sau lưng ta thương lượng như thế nào đối phó ta, hôm nay Diệp Mỗ liền đưa bọn lão già các ngươi cùng lên đường. Cách chương.